Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Singularity is Near When Humans Transcend Biology là một cuốn sách phi hư cấu về tương lai công nghệ do Ray Kurzweil viết, xuất bản lần đầu năm 2000. Tác phẩm tập trung vào trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học, nanotechnology và robot học, đồng thời đặt chúng trong một khung phân tích rộng hơn về sự tiến hóa của loài người. Mục tiêu chính của sách là giải thích vì sao Kurzweil tin rằng tiến bộ công nghệ không diễn ra theo đường thẳng mà theo cấp số nhân, và vì sao điều đó có thể dẫn tới một bước ngoặt mà ông gọi là singularity. Từ đó, cuốn sách không chỉ bàn về máy móc thông minh hơn con người, mà còn về khả năng con người vượt qua giới hạn sinh học, kéo dài tuổi thọ, mở rộng trí tuệ và thay đổi cách hiểu về bản thân. Đây là một tác phẩm vừa mang tính dự báo, vừa có tính triết học và xã hội học rõ rệt. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, luận điểm trung tâm về sự bùng nổ công nghệ theo cấp số nhân. Trọng tâm của cuốn sách là ý tưởng công nghệ tiến bộ theo Law of Accelerating Returns. Tức là mỗi thế hệ công cụ mới lại giúp tạo ra thế hệ công cụ tiếp theo nhanh hơn và mạnh hơn. Kurzweil dùng cách nhìn này để phản bác thói quen suy nghĩ tuyến tính, vốn khiến con người đánh giá thấp tốc độ đổi mới trong tương lai. Ông cho rằng máy tính, phần mềm, công nghệ sinh học và thiết bị số đều đang tăng tốc theo một quỹ đạo tích lũy, nên các bước nhảy lớn thường đến bất ngờ với số đông. Điểm đáng chú ý là lập luận của ông không chỉ dựa trên dự đoán mơ hồ, mà trên xu hướng lịch sử của sức mạnh tính toán, lưu trữ dữ liệu và giá thành công nghệ. Vì vậy, cuốn sách đặc biệt ở chỗ nó biến viễn cảnh tương lai thành một chuỗi suy luận có logic nội tại, thay vì chỉ là tưởng tượng khoa học viễn tưởng. Thứ hai, singularity như một bước ngoặt nơi trí tuệ máy vượt qua trí tuệ người. Kurzweil định nghĩa singularity là thời điểm tiến bộ công nghệ nhanh đến mức làm thay đổi không thể đảo ngược toàn bộ đời sống con người. Trong khung nhìn này, trí tuệ máy không chỉ hỗ trợ con người mà sẽ vượt qua năng lực trí tuệ của loài người ở nhiều mặt, rồi sau đó tiếp tục tự cải tiến. Điều quan trọng là ông không mô tả đây như một khoảnh khắc đơn lẻ, mà như một quá trình tăng tốc, trong đó các hệ thống AI trở nên ngày càng có khả năng thiết kế, học hỏi và tối ưu chính mình. Từ đó, sách làm nổi bật khả năng xuất hiện một nền văn minh mới, nơi ranh giới giữa tư duy sinh học và tư duy kỹ thuật mờ dần. Dù mốc thời gian mà Kurzweil đưa ra còn gây tranh cãi, sức nặng của chương trình lập luận nằm ở việc nó buộc người đọc phải nghĩ nghiêm túc về việc ai hoặc cái gì sẽ là chủ thể trí tuệ trội nhất trong tương lai. Thứ ba, Gene-R, ba động lực gồm di truyền, nano và robot học. Một đóng góp quan trọng của sách là mô hình Gene-R, tức Genetics. Nanotechnology và Robotics được xem như ba trụ cột đẩy nhân loại về phía singularity. Genetics đại diện cho khả năng can thiệp sâu vào sinh học, từ chữa bệnh đến tái lập trình cơ thể. Nanotechnology mở ra hình dung về những cấu trúc cực nhỏ có thể sửa chữa tế bào, hỗ trợ y học, thậm chí can thiệp trực tiếp vào não bộ hoặc máu. Robotics, trong cách dùng của Kurzweil, gắn chặt với AI và năng lực tự động hóa ngày càng cao. Ba lĩnh vực này không tồn tại tách rời mà tương tác với nhau để tạo ra hiệu ứng cộng hưởng. Nhờ đặt chúng chung trong một hệ quy chiếu, cuốn sách cho thấy singularity không chỉ là chuyện máy tính thông minh hơn mà là sự hội tụ của nhiều ngành công nghệ khác nhau. Cách tiếp cận này giúp độc giả hiểu vì sao các thay đổi lớn trong tương lai có thể đến đồng thời trên nhiều mặt của đời sống, từ y học đến lao động và giao tiếp. Thứ tư, hợp nhất người và máy và viễn cảnh vượt giới hạn sinh học. Một trong những luận điểm gây chú ý nhất của cuốn sách là ý tưởng con người sẽ dần hợp nhất với máy móc thay vì đứng đối lập với chúng. Kurzweil cho rằng sau khi công nghệ đạt mức đủ mạnh, con người có thể kết nối trực tiếp não bộ với hệ thống tính toán ngoài cơ thể, mở rộng trí nhớ, năng lực xử lý và khả năng giao tiếp. Từ đó, giới hạn sinh học như lão hóa, bệnh tật hay suy giảm thể chất sẽ không còn là rào cản cố định. Sách không chỉ nói về việc chữa trị mà còn nói về tăng cường con người, nghĩa là nâng cấp năng lực hiện có lên mức vượt xa tự nhiên. Đây là chỗ cuốn sách khác với các bản tóm lược công nghệ thông thường, vì nó đặt câu hỏi căn bản về bản sắc cá nhân. Nếu trí nhớ, ý thức và năng lực nhận thức có thể được mở rộng bằng công nghệ, thì con người vẫn là ai và điều gì còn được xem là tự nhiên? Cuối cùng, những hệ quả đạo đức, xã hội và triết học của tương lai hậu sinh học. Cuốn sách không dừng ở kỹ thuật, mà dành nhiều suy nghĩ cho hệ quả xã hội, chính trị và triết học của một thế giới, nơi công nghệ thay đổi bản chất con người. Kurzweil bàn về tuổi thọ, cái chết, ý thức, tôn giáo, lao động và cấu trúc xã hội trong bối cảnh con người ngày càng phụ thuộc vào hệ thống kỹ thuật. Điều làm cho phần này quan trọng là nó cho thấy singularity không phải chỉ là vấn đề của kỹ sư hay nhà nghiên cứu AI, mà là thách thức đối với toàn bộ nền văn minh. Khi năng lực của con người tăng mạnh, các chuẩn mực đạo đức cũ có thể không đủ để xử lý những lựa chọn mới, chẳng hạn quyền can thiệp vào cơ thể, quyền sao chép trí tuệ hay quyền kiểm soát các hệ thống thông minh. Sách vì thế có giá trị như một lời mời suy nghĩ trước, thay vì chờ đến khi thay đổi đã xảy ra rồi mới phản ứng. Kết luận, The Singularity is Near phù hợp nhất với những ai quan tâm đến AI, tương lai công nghệ sinh học, triết học về ý thức và các kịch bản dài hạn của nhân loại. Độc giả không cần phải đồng ý hoàn toàn với mọi dự đoán của Kurzweil mới nhận được giá trị từ sách, vì điểm mạnh của tác phẩm nằm ở cách nó tổ chức một tầm nhìn lớn, có hệ thống và ép người đọc suy nghĩ theo chiều sâu về tốc độ đổi mới. Về mặt thực dụng, sách giúp hiểu rõ vì sao nhiều xu hướng ngày nay từ AI tạo sinh đến giao diện não máy lại được đặt trong một đường tiến hóa dài hơn. Về mặt trí tuệ, nó buộc ta xem lại những giả định quen thuộc về tuổi thọ, lao động, trí tuệ và bản sắc cá nhân. So với nhiều sách tương lai học khác, tác phẩm này nổi bật nhờ quy mô lập luận rộng, sự kết hợp giữa khoa học, dự báo và triết học cùng một niềm tin rất nhất quán vào sức mạnh của tăng trưởng công nghệ. Chính vì vậy, đây là cuốn sách có ảnh hưởng lâu dài, dù người đọc tin hay nghi ngờ các mốc thời gian mà tác giả đưa ra. Nếu bạn muốn ủng hộ Ray Kurzweil, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!